Dưới đây chúng ta sẽ nói về hồi hướng. Hồi hướng tức là dùng tất cả những thiện căn mình tu tập được hướng về chúng sanh, hướng về Phật đạo. Hồi là chuyển lại, hồi chuyển. Hướng là hướng về một mục tiêu. Tôi dùng tất cả những công đức, thiện căn mà tôi tu tập được, không dành riêng cho mình. Cũng như nói, bản thân tôi không hưởng thụ một mình mà dành cho ai? Dành cho tất cả chúng sanh. Hướng về tất cả chúng sanh, hướng về đạo Phật, hướng về Phật đạo là kỳ vọng chánh pháp được dài lâu. Hướng về chúng sanh là hy vọng chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đệ tử của nhà Phật nên học được công đức trí tuệ trong ngôi nhà Phật Pháp. Khẳng định phải làm được như vậy. Họ không hưởng thụ. Họ học Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Năm 30 tuổi, Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Thế nhưng Ngài không đến thế giới Hoa Tạng, Ngài không đến thế giới Cực Lạc. Ngài ở lại đây với chúng ta 80 năm. Người xưa nói Ngài nhập Niết Bàn năm 80 tuổi. Những người ở các quốc gia khác nói Ngài diệt độ năm 79. Thành đạo năm 30 tuổi, bắt đầu dạy dỗ. Sống đời sống của nhà sư khổ hạnh, để làm tấm gương cho hậu thế chúng ta. Ngài có thể hưởng vinh hoa phú quý không? Ngài có điều kiện để thực hiện việc này. Quý vị xem Kinh Đại Thừa ghi, lúc bấy giờ 16 vị vua các nước lớn ở Ấn Độ đều lạy Ngài làm thầy. Giống như những vị quốc sư hiện tại, Ngài không phải quốc sư cho một nước mà là quốc sư đến 16 nước. Đây là nước lớn, chưa kể nước nhỏ. Những vị đại thần, quốc vương, trưởng giả giàu có này đều đến cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế thì còn thiếu thứ gì nữa? Quý vị xem Phật ứng xử thế nào? Phật không tiếp nhận, cung điện lầu cát được dựng lên. Ngài không nhận. Ngài chỉ sống một cuộc sống rài đây mai đó. Đêm ngủ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa, Ngài sống như thế. Không có nơi cư trú nhất định. Tăng đoàn khá đông. Theo cách tính của tôi, ít nhất cũng hơn 3.000 vị. Một tập thể khá đông. Sau khi thời khóa buổi sáng xong, Phật dẫn đại chúng đi khất thực. Buổi trưa sau khi ngọ trai xong, đi kinh hành. Sau khi kinh hành xong là lúc giảng kinh dạy học. 49 năm như một ngày. Chỉ dạy học mà thôi, ngoài ra không có hoạt động nào khác. Không cùng nhau tu Phật thất, cũng không tu thiền thất. Ngày nay những hoạt động Phật sự như thế này hoàn toàn vắng mặt trong thời đại Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi Phật còn tại thế, Ngài chỉ giảng kinh và dạy học. Mỗi ngày đều lên lớp cùng đại chúng, nghiên cứu, thảo luận, giải đáp những thắc mắc. Họ là một đoàn thể như thế, chúng ta phải nhận thức về vấn đề này. Nói một cách nghiêm túc, họ không có những hoạt động tôn giáo. Họ là giáo dục xã hội, không phải là một tổ chức tôn giáo. Mục tiêu của giáo dục tôn giáo là giúp cho tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Muốn thoát khổ được vui nên dùng phương pháp giáo dục để giải quyết. Phật biết được nỗi khổ của chúng sanh từ đâu mà có, từ mê hoặc mà có. Ngài cũng biết rất rõ chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Trong 49 năm Đức Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp, Ngài đã dạy điều gì? Năm xưa, độ hơn 30 năm trước, ở Đài Loan, tôi nhớ lúc bấy giờ là Tết âm lịch. Có cặp vợ chồng trẻ, họ là những giáo sư đại học, đến thăm tôi ngày Tết. Họ nói với tôi, chúng con đang giảng dạy ở Đại học Phụ Nhân, những giờ ngoại khóa chúng con mở một lớp học gọi là Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm ở lớp học Đại Thiên Phật. Tốt. Tôi đưa ra một vấn đề hỏi vợ chồng anh này. Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh dạy học suốt 49 năm, cuối cùng Ngài dạy những gì? Anh hãy dùng một câu để trả lời tôi. Không cần dài dòng, một câu thôi. Trong 49 năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng những gì? Suy nghĩ 5-6 phút vẫn không đưa ra được câu trả lời, vì tôi đã giới hạn cho anh ấy chỉ một câu. Thật sự không nghĩ ra. Cuối cùng anh ta hỏi tôi. Tôi trả lời, Kinh Bát Nhã có một câu gồm 4 chữ, đó là thật tướng các pháp. Tôi nói, dùng câu này trả lời đã được chưa? Ý của câu này là chân tướng các pháp của vũ trụ và nhân sinh. Đó là điều mà Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong suốt cuộc đời mình. Vợ chồng anh ta đồng ý. Khi quý vị hiểu rõ ràng minh bạch chân tướng của tất cả pháp, thì lúc đó quý vị mới khai ngộ, quý vị mới lìa khổ được vui. Vì vậy Phật giúp tất cả chúng sanh lìa khổ được vui bằng phương pháp giáo dục. Vì giáo dục có thể giúp cho tất cả chúng sanh lìa khổ được vui, giáo dục cũng có thể giúp đỡ xã hội thoát khổ được vui, cũng có thể giúp một đất nước thoát khổ được vui, cũng có thể giúp đỡ cho cả thế giới thoát khổ được vui. Nó rất kỳ diệu. Các bậc cổ thánh tiên hiền rất thông minh. Khi Phật giáo chưa truyền đến đất nước này, chắc chắn là chưa đến. Câu nói này không phải được nghe từ nhà Phật. Người xưa nói, xây dựng đất nước lấy học làm đầu. Câu nói này trong lễ ký, học ký. Giới học thuật ngày nay đã chỉ ra thời gian bộ lễ ký hình thành khoảng trước đời nhà Hán, thời đại Xuân Thu Chiến Quốc. Lúc bấy giờ Phật giáo chưa được truyền vào. Người xưa rất coi trọng giáo dục, vì giáo dục có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề. Phật đã rõ, cho nên Ngài dùng phương pháp giáo dục để giải quyết tất cả những vấn đề về thế gian và xuất thế gian, có thể đạt đến lợi ích công đức rốt ráo viên mãn. Chúng ta không thể không biết vấn đề này. Bởi thế, ý nghĩa của chữ hồi hướng cực kỳ sâu rộng, không vì bản thân mà vì người khác. Những gì tôi tu tập được, học tập được, dạy dỗ được, truyền bá được, tất cả đều vì người khác, không có cái gì dành cho tôi cả. Thực hiện triệt để vô ngã, quên cái tôi. Vì sao phải vì mọi người? Vì mọi người tức là thực sự vì mình, là bởi ta và người không hai. Biết rằng biến pháp giới hư không với mình là một thể, là nhất thể. Bởi thế giáo lý Đại Thừa nói, vô duyên đại từ, từ bi là thương yêu. Vô duyên là không kèm theo điều kiện, yêu thương không điều kiện, như tình cảm cha con. Cha mẹ yêu thương con cái yêu thương cha mẹ, đó là thiên bẩm, không kèm theo điều kiện nào nữa. Đồng thể đại bi, đại bi là thương xót chúng sanh đang chịu khổ, giúp họ giải quyết khổ nạn. Vì chúng sanh với ta là một thể, giúp đỡ chúng sanh là tự giúp đỡ mình. Chỉ có người hiểu tường tận thật tướng các pháp mới có thể thực hiện được những việc này, mới có thể vui vẻ làm, không thấy mỏi mệt. Bởi vậy Phật Thích Ca không làm quốc vương. Ngài buông bỏ hết mọi sự nghiệp của thế gian để làm một người giáo sư, suốt đời dạy học. Xuất hiện tại thế gian với một thân phận như vậy, chứ không phải tôn giáo.